Bốn lần cao thượng nào chú sơ tên pháp giữ nguyên là nguyên của mình, vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng. Xả đi tâm niệm ác tự chế không say xưa, tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng. Biết tôn kính kiêm nhường trí chúng và đi ơn đúng thầy nghe chân pháp là phúc lên cao thượng. Nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời càng luận pháp là phúc lên cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biệt đời
đấng thân đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Đá. Dạ, con kính thành thành kính đảnh lễ quý Chi Tôn Đức Tăng Ni. Con chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Lao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh 33, kinh vốn tụng tiếp theo, ba pháp, ba thời, quắc hiện tại thời. Sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Thà. Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân đạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay là thời, quá khứ thời, vị lai thời và hiện tại thời. Người này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trừ tồn. Điều này vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu Lịch Việt. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tính Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đại độ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được học tiếp theo bài kinh Phúng Tùng, đó là ba cái chi pháp nói về thời quá khứ Atito hay là Atita, thời vị lai và thời hiện tại Anagata, Vachipanna. Thì đây là những cái pháp mà làm cho chúng ta phân biệt, chúng ta biết được. Vậy thì như thế nào mà được gọi là thời quá khứ? Thì kính thưa quý vị, những cái gì mà nó đã qua, vậy thì danh và sắc hoặc là ngũ uẩn đã sanh và diệt, thì đó là cái thời quá khứ. Còn cái thời hiện tại là những gì mà đang diễn tiến. Rồi cái thời vị lai là những cái sắc hoặc là pháp hoặc là danh pháp nó sẽ sanh ở trong cái thời vị lai. Thì thật sự ra đó, khi mà nói đến những điều này đó thì có nhiều người người ta nghĩ rằng đây là một cái điều nó bình thường, nó hiển nhiên ở trong đời sống. Nhưng mà đối với một cái trí tuệ thiền quán hoặc là đối với một cái kinh nghiệm, một cái người mà khi mà có học đó, thì chúng ta sẽ biết được những cái thờ nào hoặc là những cái danh pháp nào nó thuộc về quá khứ, vân vân. Nhờ như vậy mà chúng ta không có cái sự chấp bám chấp vào cái đời sống này là thường còn, hay là cái đời sống này là tịnh lạc, hay là cái đời sống này nó có ngã. Để chúng ta hiểu rõ nhiều về cái bài học ngày hôm nay, như thế nào là thời quá khứ, như thế nào là thời hiện tại, như thế nào là thời vị lai, thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Huệ Tiến sẽ giảng dạy rộng rãi hơn. Giờ đây thì xin thay mặt đại chúng ở trong trung, xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến thuyết giảng trong kỹ buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong Zoom. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và để bắt đầu cho cái bài học mới ngày hôm nay, chúng con xin được làm lễ tán dương ân Đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang sama samputu phakawa putang phakawan tang apiwa de mi suakato phakawata thammo thammang namasami subatibanno phakawato sa vakasangkho sangkhang namami namathu ratanatayata. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là Đấng Pháp Vương. Tôi thường từ ngày đã bé thị bánh xe sanh phạm của quần sanh là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu phần ân của Tam Bảo phần phước phát sanh tính dân đến Chư Tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tấn quá, y như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị. Bài học ngày hôm nay liên hệ đến ba thời: quá khứ thời, vị lai thời và hiện tại thời. Attha, cái chữ Attha, Atita hay là Atito là quá khứ. Cái thời thời ở đây đó thì theo trong chú giải ghi lại chia làm ba phần, trong đó có Kinh Tạng là cái thời một trong ba thời đó, quá khứ, Atita, và cái thời vị lai, Anagata, hay là cái thời hiện tại là Bách Kiếp Bình đó. Trong ba thời này, ở bên Kinh Tạng đó thì phân tích thì cái thời quá khứ là khi mà chúng sanh đó có một cái sự luân chuyển ở trong cái vòng sanh tử luân hồi đó, thì cái thời mà cái thời tục sinh của cái chúng sanh đó thì cái thời đó là cái thời quá khứ. Và ở ngay cái trạng thái cái thời bình nhật mà chúng sanh đang sống, đang làm việc và đang hưởng thụ cảnh thì như vậy gọi là cái thời hiện tại. Và cái thời cận tử tức là khi mà cái giai đoạn mà chúng sanh sau khi mà thân hòa mạng chung chấm dứt cái mạng sống này và đi tái sanh ở cái cảnh giới khác, thì nó có ba thời là như vậy. Ở trong Kinh Tạng đó là cái thời tục sanh, là thời bình nhật, và cái thời mà chúng sanh chết. Và nói đến cái sát na thì trong ba thời là thời sanh, thời trụ và cái thời diệt. Và nói đến vi diệu pháp thì ở trong lý duyên sinh, bởi vì ba thời này đó nó liên hệ rất nhiều ở trong ba trường hợp của Kinh Tạng và của cái sát na tâm sanh khởi của một chúng sanh, và liên hệ đến cái duyên hệ, những cái điều kiện mà một chúng sanh vì sao mà phải có cái sự sanh tử luân hồi ở trong cái sự vô minh đó, vì sự si mê, sự tối tâm, thiếu hiểu biết và không biết cái pháp nào đáng hiểu biết, và do đó cái sự vô minh avicca đó, thì bởi vì có cái sự vô minh như vậy đó, và nó sẽ dẫn đến những cái duyên sinh và cái duyên hệ mà chúng ta biết được trong ba thời Attha. Thứ nhất, cái thời quá khứ thì gồm mà có hai chi phần, một là vô minh, hai nữa là hành. Vô minh và hành nó là hiện trạng và nó là cái thời của cái quá khứ. Bởi vì trong cái quá khứ một chúng sanh mà có một cái sankhara, có cái sự hành động thiện hay là bất thiện để tạo cái quả tái sanh được an lạc hay là khổ đau, thì có hai chi pháp ở cái thời quá khứ, đó là vô minh và hành. Và cái thời hiện tại đó thì nó gồm có 8 chi pháp, tức là thức là cái sự nó tóm lại ở vi pháp thức là 121 cái tâm, và danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Ở cái thời hiện tại đó thì chúng sanh do có cái danh sắc và có nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, và có cái sự xúc chạm khi mà con mắt thấy cảnh sắc, nhãn xúc, cái một cái chúng sanh đó có cái sự suy tư, suy tầm, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Và những cái nguyên nhân mà do cái vị này không có được chế ngự, những cái nguyên nhân mà bất thiện pháp, nó làm cho cái chúng sanh đó khi mà đối chiếu với cái cảnh sắc mà nhãn thức nó sanh khởi, nó làm cho cái vị này ái luyến trong dục lạc của ngũ trần. Và hoặc giả là một cái chúng sanh mà ở trong chúng ta đã học xuyên suốt mấy ngày qua đó, chúng ta thấy rằng có những cái vị phạm thiên do ở trên cái cõi phạm thiên, các vị này đó không có cái sự xúc chạm của cái thân xác như là ở với cõi nhân loại, nhưng mà cái ý xúc khi mà các vị này nhờ cái năng lực của cái thiền định mà các vị này duy trì cái đời sống của cái vị phạm thiên. Mà nếu như các vị này không có đoạn tận vô minh và chưa có hướng đến cái sự giải thoát A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả, thì cái vị này vẫn phải còn chịu ba cái thời này, quá khứ, hiện tại và cái vị lai. Thì khi mà có cái thọ, trong cái thọ đó nó gồm có năm loại thọ, thì nó có năm thọ: ưu, thọ hỷ, thọ xả, thọ khổ, thọ bất khổ bất lạc. Và trong cái ái đó, thường thường một chúng sanh mà có cái sự thương yêu, có cái sự quý mến về cái sắc thân, cũng là một cái gánh nặng, và sẽ làm cho một cái người đó khi mà họ quý mến cái điều gì mà họ thương đó, họ thích, thì họ sẽ bám víu vào đó và họ sẽ làm cho tâm của họ trở nên hẹp lại và không có được vô lượng, khi mà bởi vì tâm vô lượng là tâm của một cái vị hành giả, một chúng sanh không có nghĩ đến cái khía cạnh, một cái khía cạnh nào, mà tâm nó phải trải rộng, gọi là vô lượng vô biên thời. Nếu như những cái chúng sanh mà có được những cái trạng thái tâm như là một trong bốn cái Brahmavihara, bốn cái phạm trú: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, thì chúng sanh này cái người đó thật sự là đã là một cái người có một cái trí tuệ để nhận thức rõ một con người đáng được trân trọng, và đáng cho chúng ta cảm thấy rằng cái đời sống của những cái vị này nó có một cái giá trị đích thực. Và những cái vị nào mà tu tập từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm đó, mà nếu như những cái vị này còn cái sự luân hồi, còn cái sự tái sanh. Cho dù cái vị Phạm Thiên ở cõi vô sắc hưởng được cái tuổi thọ và cái năng lực cho cái thiền định của cái vị Phạm Thiên ở cái cõi vô sắc mang đến cho cái vị này, cái đời sống ở trên đó hưởng hưởng thọ bằng cái thiền định của cái xả và định của một trong bốn thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Và những cái năng lực đó nó kéo dài ở trên cái cõi vô sắc giới như vậy. Nhưng mà đến khi mà chúng sanh còn có cái sự ái luyến trong dục lạc ngũ trần, như là cõi người ở trong những cái cõi nhân loại đó, thì cũng phải bị chi phối khi mà ở trong cái cõi nhân loại, do có cái sự ham thích và cái ái đó, nó sẽ làm duyên, và cái thủ là cái sự chấp giữ, mong cầu, mong muốn và gìn giữ nó mà không muốn xa rời. Khi mà xa rời một cái vật mà thương mến, thời cái chúng sanh đó sẽ thấy rất là hụt hẫng và cảm thấy đau khổ. Và do có cái tư tưởng và cái tâm ái luyến và bám chấp và gìn giữ như vậy, thủ là cái sự nắm giữ, do có cái sự nắm giữ như vậy cho nên mới mong cầu cái đời sống tái sanh ở cái kiếp này hay là cái kiếp khác. Thì trong lúc mà cái thời hiện đại, chúng sanh này gồm có cái sự nhận thức và có được cái danh sắc, lục nhập xúc, và có những thọ, thọ hỷ, thọ hay là thọ xả, hay là thọ khổ. Những cái thọ này nó sẽ làm duyên cho ái, và nếu như những cái chúng sanh mà chưa có được đoạn tận, chấm dứt ngay ở tại cái thọ, bởi vì những cái bậc A-la-hán, các vị này khi mà hưởng hưởng cảnh, hay là các vị này thọ dụng cái vật thực, hoặc là thân của các vị vẫn còn có cái sự nhói đau, khổ đau khi mà những cái điều kiện tác động ở bên ngoài đó, nó làm cho cái vị này phải bị đau nhức về thân. Nhưng mà tâm của vị này đó, vị này không còn có cái sự u buồn. Và khi mà các vị thánh A-la-hán đệ tử của Đức Phật có thọ dụng những cái vật thực, thì cái vị này thọ dụng chỉ là thọ dụng thôi, mà chớ không có cái ái ở trong đó. Bởi vì chính cái ái này nó mới tạo ra cái sự bám chấp, sự bám víu, và vì có cái sự bám lấy như vậy, nó mới có sanh ra những cái cảnh giới, như là đi đến cái cảnh giới Phạm Thiên, hay là đi đến những cái cảnh giới khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la như vậy. Và đó là ái, diêm, thủ và hữu ở trong hiện tại. Và khi mà cái kiếp sống vị lai đó, thì một chúng sanh đó, do vì trong quá khứ nó có cái sự vô minh là khởi đầu của cái ác pháp, và những cái ác pháp này nó làm cho chúng sanh đó có cái sự hành động Và sau khi hành động về thân, về khẩu và về ý, và cái vị này trong cái thời hiện tại đó thì sẽ tạo ra những cái thức tái sanh. Những cái thức tái sanh này nó sẽ làm nhân và làm duyên để tiếp tục cho cái chúng sanh đó trong cái thời vị lai. Cái chúng sanh đó phải bị sanh và già và đi đến chết, thì trong cái toàn bộ cái khổ quẩn mà của cái chúng sanh mà bị cái sự sầu bi khổ u ai như vậy đó, thì trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai là nó đến cái nhân mà của quá khứ đó là cái sự vô minh và hành. Ở trong cái quả hiện tại đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Bởi vì nó có cái nhân hiện tại là do ái, thủ và hữu, và nó sẽ tạo ra một cái quả vị lai. Quả vị lai là chúng sanh đó phải bị sanh, phải bị già, phải bị chết. Mà trong ba luân đó, nó cũng có liên hệ đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong cái quát tá đó thì phiền não luân, chia lê sát quát tá là do nó có vô minh, ái và thủ, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp luân là hành và hữu, là căm, má và tát. Và cái quả luân là quý ba các quả tát: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão tử, sầu bi khổ oai. Cho nên ở đây ba thời: quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. Những cái thời gian mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, thì như chúng tôi đã đề cập đến ở trong kinh Tạng, thì làm một chúng sanh, một con người thì còn hưởng thụ, còn tham chấp và còn tham đắm, và chưa có đầy đủ cái nội tâm, chưa có đầy đủ cái nội lực phát huy những cái trí tuệ, những cái khả năng của con người để tạo cho con người có được một cái tri kiến đúng đắn và chân chánh, hướng đến tự tâm và giải thoát. Thì một cái chúng sanh trong cái thời tục sanh đó, do có những cái nhân tố của ái tham và những cái điều kiện mà làm cho chúng sanh phải sanh ra, khi mà cái nghiệp của cái chúng sanh đó tạo ở trong cái thời quá khứ. Ở trong cái thời quá khứ, chúng sanh làm những cái thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý suy nghĩ về điều thiện đó, thì trong cái lúc mà vị này tái sanh đó, thì vị này sẽ sanh vào trong những cái gia đình có chánh kiến chẳng hạn, hay là sẽ sanh vào trong những cái nơi mà con nhà khá giả, đàng hoàng. Và như chúng ta nghe cái bài kinh Đức Phật Ngài dạy, trong những ai mà sanh ra vì có cái sự ưu thắng và hạ liệt, cũng do cái điều kiện của cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện của chúng sanh trong cái trong thời quá khứ. Trong cái thời quá khứ, cái vị này từng tạo những cái điều gì mà để đem đến cho họ có được cái sự an lạc, có một cái sự hạnh phúc, có được cái tinh thần sảng khoái và an vui. Thì trong cái thời gian mà cái vị này hưởng thọ những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, vị này có chánh niệm hay không, hay là vị này vì cái sự tham, vì cái sự sân và cái sự si mê của mình đó, Mà trong cái thời bình Nhật, cái vị này làm những cái ác hạnh, có những chúng sanh đó gây quan trái với người khác, với chúng sanh khác, và thích làm những cái điều bất thiện. Mà đến cái thời cận tử đó thì chúng sanh này mới thấy được những cái thú tướng, những cái nghiệp tướng, những cái cảnh tượng khổ đau ở trong giai đoạn tục sanh và cái giai đoạn cái thời bình Nhật, và khi mà cái thời cận tử, trong ba cái thời này, cái thời tục sinh là chỉ cho cái nhân của cái quá khứ, và ở trong cái hiện hiện tại đó là cái thân này tạo cái việc gì và hành động ra sao để hưởng quả như thế nào. Và đến khi mà cái vị lai đó, cái thời cái vị này sau khi mà lâm chung đó, thân quả mạng chung chết, thì trong ba cái thời đó, thời nào là cái thời mà thời khắc quan trọng để cho một cái chúng sanh có một cái điều kiện để mà tái sanh nơi cảnh giới an lạc, hay là tái sanh những cái cõi không có được sung sướng, hay là phải bị đọa lạc, thì trong ba cái thời này chúng ta phải thấy rằng ở trong cái đời sống bình Nhật, một người luôn luôn làm những cái những điều kiện mà làm cho một chúng sanh đó, họ sống được an lạc đó, và họ phải có một cái đức tin chân chánh vào nơi Đức Phật, vào cái lời dạy của Đức Phật, và vào những cái vị đệ tử chân chánh hoằng truyền giáo pháp của Đức Phật. Và họ khi có đức tin như vậy, họ tạo cho họ một cái nền móng vững chắc bằng cách là họ tu tập những cái thiện sự, những cái phước nghiệp sự như là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước và cải chánh tri kiến. Ở trong cái đời sống bình Nhật đó, những cái chúng sanh nào mà họ làm được những cái thiện sự như vậy, những cái thiện nghiệp như vậy, và sau khi họ đến cái giai đoạn mà cái thời vị lai đó, cái thời cận tử, những ai mà làm những cái công việc ở trong cái đời sống bình Nhật đó, để làm cho cái thường cận ý duyên, làm cho tâm của họ kháng khích vào, và khi mà họ có bị mệnh chung đi nữa đó, do cái đời sống hiện tại họ tạo được nhiều cái phước báo, họ tạo được nhiều cái công đức, và họ có cái khả năng tu tập về thiền định, hay là có cái khả năng tu tập về thiền quán Vipassana, thì như vậy chúng sanh đó sẽ an vui nơi cái cảnh giới của mình tái sanh. Bởi vì cái thời cận tử, cái thời vị lai nó rất là quan trọng. Trong cái thời bình Nhật, các chúng sanh có thể là tạo những cái nghiệp đen, và có thể tạo những cái nghiệp trắng, hay là cái nghiệp đen trắng nó xen lẫn với nhau, xen kẽ với nhau. Nhưng mà hỡi khi mà cái thời mà vị lai đó gọi là Anagato, trong cái thời vị lai, cái vị này đó, cái vị mà trong cái lúc cái thời cận tử đó, vị đó nhớ đến cái đời sống quá khứ, hay là chỉ cần nhớ tưởng đến cái điều gì thì sẽ đi tái sanh theo cái động lực tâm và theo cái hiện tượng, cái hiện trạng của cái chúng sanh mà thấy được cái thú tướng, hay là cái cảnh được cao sang tốt đẹp Ví như cậu công tử Mathapunali trong thời Bình Nhật, cái vị này cậu công tử này là con nhà giàu, nhưng vì người cha không có đức tin, không có bố thí, không có tạo cho mình một cái sự an vui, và cũng không có tạo cho con của mình, đó là cậu công tử Mathapunali, cái sự an vui. Và khi cậu ta bị mắc bệnh, một cái chứng bệnh mà thời bây giờ khó chữa trị được, cái chứng bệnh của cậu ta đó, mãi khi mà cậu ta phát bệnh rất là nặng, trầm trọng, thì người cha là cái ông triệu phú đã đem cậu ta ra ngoài sân. Và sau khi mà Đức Phật vì lòng bi mẫn, Ngài đã đi ngang qua ngôi nhà của ông triệu phú, của cậu công tử Mathapunali, và đã chiếu hào quang làm cho cái cậu công tử này thấy rằng ánh sáng của Đức Phật, hào quang của Ngài rất là mát mẻ, và cậu công tử Mathapunali đã trong cái lúc mà cận tử, cái thời điểm quan trọng nhất của một chúng sanh đi tái sanh, cái vị này, cái cậu công tử này đã thấy được cái hình bóng tốt đẹp và thấy được kim thân hào quang sáng chói của Đức Phật Gautama. Và sau khi thấy như vậy đó, vị này rất là quan hỷ, và cái thời điểm tục sanh cho cái vị này hưởng cái quả an lạc ở trong cái cõi ta quách tiên sát, cõi đạo lợi. Và cậu công tử là lúc bấy giờ làm quá sanh thành một cái vị chư thiên, có cái tên gọi cũng là Mathapunali. Và trong cái thời mà quá sanh như vậy đó, thì cái vị này lại cảm thấy rằng trong cái quá khứ của mình đó, mình không có tạo được cái gì mà gọi là cho nó xứng đáng. Chỉ với trong cái thời gian mà cận tử, mình vì có một cái sự quan hỷ đối với Đức Phật, chỉ với như vậy thôi mà đã có được một cái quả báo tương xứng, khi mà thân của cái vị chư thiên đó rất là cao lớn, xinh đẹp, và có hẳn một cái cho cái vị chư thiên này ở. Thì cái vị chư thiên Mathapunali này, trong cái sát na mà cái vị này suy nghĩ đó, thì khi mà suy nghĩ đến cái đời sống quá khứ, là cái sự sanh, và trong cái lúc mà nghĩ đến cái giai đoạn mà cậu ta phải một cái vị thiên tử mà là một cái thân nhân loại đó, cậu công tử Mathapunali đó phải bị cái chứng bệnh và không có tạo một cái thiện nghiệp và không có tạo cái phước báo nào hết. Nhưng mà ở trong cái thời gian giai đoạn là gọi là trụ của cái sát na trụ, và đến khi cái sát na diệt, cái vị chư thiên này đó suy nghĩ rằng ta chỉ có quan hỷ với cái hình bóng của Đức Phật thôi, mà được vinh hạnh như thế này, được vinh hiển như thế này, có thể nào mà để cho tâm của ta sẽ bị thối đọa trở lại. Do đó cái vị thiên tử Mathapunali đã hiện xuống tế độ cho cái người cha trong cái thời quá khứ của mình, đó chính là cái ông triệu phú, cha của cậu công tử Mathapunali. Và cái vị thiên tử đó đã cùng với cái ông triệu phú đi đến đảnh lễ Đức Phật. Và sau khi Đức Phật Ngài thuyết một cái bài pháp, thì cậu công tử, vị chư thiên Mathapunali cùng với ông triệu phú đã chứng được đạo quả Tu Đà Quần. Thì đạo quả Tu Đà Quần trong kinh tạng, trong những cái lời dạy của Đức Phật, ngài dạy cho một cái vị nào mà chứng được cái Tu Đà Quần đó, vị này hơn hẳn những cái vị mà hưởng thụ dục lạc của ngũ trần, hơn cả một cái vị đế vương, hơn cả một cái vị chuyển luân thánh vương, hơn cả một cái vị mà cai quản toàn khắp cõi Diêm Phù Đề này. Thậm chí là những ai mà có cái quyền năng tối thượng nhất, như cái vị mà chuyển luân thánh vương cũng vậy, mà cái vị này còn phàm phu thì cái vị này sẽ không có được cái sự an vui tuyệt đối, bởi vì không có chắc chắn được rằng sau cái kiếp mà cái vị này là một cái vị chuyển luân thánh vương, sẽ không có bị thối đọa trở lại, không có bị đọa lạc và không có bị sự khổ trong những cái cõi dữ, trong bốn cái đường ác đạo đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Chỉ có cái vị Tu Đà Quần, Tu Tập Bạch Tí, Xa Lát, đạo quả Tu Đà Quần, cái vị này sẽ chắc chắn rằng sau không quá 7 kiếp nữa thì cái vị này sẽ được giải thoát, chấm dứt khổ đau. Thì trong toàn bộ cái lý duyên sinh thì chúng ta thấy rằng đó, do cái phiền não luân hồi là vô minh, ái và thủ, do có cái sự bám và có sự gắn chặt và gắn bó với nó, như vậy khởi sanh ra một cái ái luyến, một cái ái chấp, và cái ái đó nó rất là mãnh liệt. Đức Phật ngài dạy đó, khổ nào sánh bằng khổ quẫn, sân nào bằng sân ái. Cái ái dục đó nó cuồn cuộn, nó làm cho chúng sanh đó, phải bị đắm chìm, cũng ví như là một cái cơn bão mà nó đi qua, nó sẽ để lại cho tất cả mọi người phải dọn dẹp cái quang cảnh mà những ai mà chứng kiến cái cơn bão, nó rất là dữ dội, nó làm cho nhà sập, cây đổ, vân vân, và nước lũ dâng cao ngàn cả thành phố. Chúng ta thấy rằng ở bên Thái Lan và Philippines vừa rồi đó, trong hai cái nước mà bị ngập lụt rất là nhiều, và chư tăng nó đi khất thực phải lội nước rất là khổ sở, thì chúng ta thấy rằng cái dòng nước lũ đó nó không chừa một ai, và nước nó là một cái trạng thái làm cho mát mẻ, và nước nó cũng là một cái cơn sóng dữ, nó làm cho ngập lụt cả thành phố, và nó sẽ khiến cho rất nhiều người phải bị tử nạn và hy sinh. Một giọt nước nó có thể không là gì hết, nhưng mà với một cái cơn sóng dữ hay là một cái dòng thác lũ, nó sẽ lôi cuốn chúng sanh, nó sẽ làm cho mọi người á phải bị thảm trạng ngập lụt. Do đó chúng ta mới thấy rằng có người họ nói rằng đó, cái gì là cứng nhất và cái gì là nhọn nhất và cái gì là dài nhất và cái gì là cũng là nhỏ nhất, thì người ta ám chỉ đến cái nước đó. Cái nước cũng giống như là khi mà nó đông cứng lại, nó thành một cái tảng băng thì nó rất là cứng, nó rất là chắc chắn. Người ta có thể chơi trượt tuyết ở trên đó cũng được. Và nước khi mà nó tan chảy ra, nó gọi là nhỏ nhất, bởi vì những cái khe hở, những cái khe nhỏ, thật là nhỏ, mắt thường chúng ta khó mà thấy được, thì cái nước đó nó cũng xuyên qua. Ví như là những cái nước mà chúng ta đổ trên mặt đất đó, thì cái đất đó nó có những cái lỗ rất là nhỏ, thì những cái lỗ nhỏ đó để cho nước nó sẽ thấm qua. Thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với trong ba thời này đó, cái thời mà quá khứ thì không có truy tầm, và tương lai á, chúng ta cũng không có cần phải ước vọng. Quá khứ nó đã đoạn tận rồi, và tương lai nó lại chưa đến. Ở trong ngay hiện tại này, ở trong ngay chính hiện tại này, phải có cái sự tu tập. Tuệ quán chính là đây. Cái vị hành giả tu tập tuệ quán không động, không rung chuyển, biết vậy cái vị này tu tập, và cái vị này thấy sợ hãi trong cái lỗi nhỏ nhặt, những cái điều giới cấm mà Đức Phật Ngài ban hành ra, cái vị này không có dám mà bỏ qua, và vị này không có cái tâm khinh thường về cái giới của Đức Phật Ngài ban ra, nó có lợi ích đến cho tất cả mọi người, chớ không riêng vì về chư thiên ma vương phạm thiên hay là một ai nào hết. Thì cái việc tu tập đó ở trong cái thời hiện tại, mà có những cái lúc mà chư tăng hòa hợp, có những lúc vật thực đầy đủ, có những lúc được sinh kế dễ dàng, thì như vậy cái việc mà cố gắng nỗ lực tu tập trong cái thời hiện tại để làm cho chúng ta có được một cái nơi nương nhờ thật là lý tưởng, sau khi mà cái thời vị lai là nó đã chưa đến, là cái thời cận tử, ta không biết là chết ở nơi nào, chết bằng cách nào, và chết như thế nào, và vì sao lại chết. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái khổ của cái sự chết nó là cái gánh nặng cho chúng ta phải suy tư và phải thấy nó. Và khổ ở trong cái cảnh giới đau khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trong bốn cái cảnh giới này, một cái chúng sanh mà đã vì một cái lý do nào đó, một cái nguyên nhân nào đó, cái ác nghiệp của cái chúng sanh nó tạo trong cái thời bình nhật, và đến cái thời cận tử, cái vị này phải tái sanh ở trong cái cảnh giới không được an lạc, những cái cảnh giới khổ đau, thì biết khi nào mà chúng ta mới có dịp để mà chúng ta thoát ra khỏi những cái cảnh giới khổ đau đó. Rất là lâu, rất là lâu. Những cái chúng sanh mà tạo những cái ác nghiệp đó, họ phải bị đọa lạc ở trong cái cõi địa ngục. Thì chúng sanh này than thân trách phận, và như trong kinh Pháp Cú chúng ta cũng được nghe có bốn cái vị mà thanh niên vì một chút vui đùa với cái cô kỹ nữ, và sau khi có cái ác ý đã giết hại cô ta, do cái ác nghiệp đó, những cái bốn cái chúng sanh này đó phải bị ngâm ở trong cái chảo dầu mà từ cái thời vị Phật này đến cái vị Phật kia, ở trong cái chảo dầu đó cái chúng sanh đó phải chìm từ ở trên cái đáy chảo, từ ở trên miệng chảo và xuống đáy chảo, rồi từ ở đáy chảo lại nổi lên trên mặt chảo. Thì chúng ta thấy rằng cái sức nóng của cái chảo dầu sôi đó nó có kinh khủng hay không. Chúng ta chỉ cần bị phỏng phỏng tay, phỏng chân thì chúng ta cảm giác rằng là nó thọ khổ rất là khốc liệt. Mà khi mà một người mà bị nấu ở trong cái chảo dầu sôi như vậy, đến hết cái thời vị Phật này và đến cái thời vị Phật khác mà cũng chưa có cái khả năng để mà thoát ra được cái cảnh giới khổ đau như vậy, thì cho nên trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng trong ba thời đó, quá khứ, vị lai và hiện tại, những cái thời quá khứ nó đã qua thì chúng ta không cần phải suy ngẫm hết đến như bài kinh mà nhất dạ hiền giả như vậy đó. Quá khứ thì chúng ta không có truy tầm nó nữa, và tương lai thì chúng ta không biết ngày mai nó như thế nào, nó có ra sao thì cũng chẳng có sao. Nhưng mà ở đây đó, cái hiện tại trong cái lúc mà chúng ta sống, chúng ta phải sống bằng cái hơi thở của chính mình, bằng cách là khi mà một người sống theo cái hơi thở chính mình đó, là cái người này có cái chánh niệm và có cái sự tỉnh giác, để cái vị này sống bằng chính hơi thở của mình, không phải là mình thở bằng cái khí, cái bình khí hay là cái bình oxy, và không cần người khác phải trợ lực. Vì nếu như mình vì một lý do nào đó mình không có thể thở được, thì mình mới nhờ đến cái bình dưỡng khí để cho nó trợ lực cho chúng ta. Còn trong cái thời bình nhật, hàng ngày chúng ta làm cái điều gì, chúng ta tu tập như thế nào và chúng ta hưởng thọ ra sao, và những cái điều đó chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết để loại trừ đi những cái điều gì mà không có được làm cho chúng ta sau khi mà chúng ta sanh qua cái kiếp khác, chúng ta phải bị thối đọa, phải bị đọa lạc, thì chúng ta nên làm những việc gì mà hàng ngày chúng ta thực hành á, mà đem đến cho chúng ta có cái sự bất an, có cái sự khổ đau, và làm cho chúng sanh khác, làm cho người khác cũng phải bị thương tâm, nước mắt đầy mặt. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong cái thời hiện tại đó, thời này là cái thời chúng ta đã làm quá nhiều những cái tội lỗi, thì chúng ta nên phải phản tỉnh và khéo bảo vệ mình. Người Đức Phật ngày dạy người trí, người mà có trí đó, thì trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Cái thời tuổi trẻ, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau. Cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sanh sao chết dần. Ở thế gian đó, những người mà còn trẻ, những cái đứa bé mà nó ham học, mà nó không có thích đi chơi, và nó luôn luôn cố gắng vâng lời cha mẹ, thì những đứa bé đó nó sẽ khá hơn những cái đứa bé mà nó hàng ngày nó lười biếng và nó không có cái sự nỗ lực để mà nó học tập. Thì đối với hai đứa bé mà chúng ta thấy đó, một đứa là có cái sự tinh tấn để mà học tập, thì đứa bé đó nó sẽ tạo cho nó có một cái tương lai vững chắc hơn là một cái đứa bé mà suốt ngày nó la cà lêu lổng. Thì ở trong cái đời sống như thế nào đó cũng vậy. Một người mà không có tích trữ cái thiện pháp, không có tích trữ cái tài sản để làm cho mình có được cái sức mạnh của cái nội tâm và cái sức mạnh về cái tài sản mà thu hoạch được hợp pháp, thì cái người đó cần phải suy xét lại và cần phải phản tỉnh để trong cái đời sống mình làm những cái thiện pháp, làm nhiều cái thiện sự. Trong cái đời sống mà những ai mà buông lung, giải đãi lười biếng, và sau khi mà thân và bạn chung đó phải bị khổ đau, thì chúng ta thấy rằng ở trong những cái tích truyện Ngụ Ngôn cũng có kể một cái con, một cái con kiến và một cái con ve sầu. Trong cái lúc thời mà chưa có bão tố, mùa đông chưa đến, thì cái con ve sầu đó nó kêu ve ve, nó kêu hoài như vậy, và nó thấy con kiến đi ngang qua, vội tha từng cái miếng bánh, từng cái mẫu vật thực để tích trữ để dành. Và cái con ve sầu này đó, nó nói rằng: này bạn kiến, bạn đã làm một cái việc vô ích, hãy như tôi nè, hàng ngày tôi chỉ ca hát, tôi thấy được vui vẻ và hạnh phúc. Và cái con kiến nó mới bảo rằng: tôi làm việc để tôi có được một cái mùa đông được sung sướng. Và khi đó cái con ve sầu này đó, khi mà đến cái mùa đông rồi đó, thì con ve sầu nó bị gì, nó không có tích trữ lương thực, cho nên nó phải bị khổ đau. Trong cái lúc mà mùa đông đến, thì tất cả những con kiến nó ở trong tổ và nó hưởng thụ cái vật thực của nó đã tích trữ được từ trước đến nay. Còn con ve sầu này thì nó không có tích trữ những cái vật thực, cho nên nó mới phải bị chết cống và nó bị chết rét. Thì cái chuyện Ngụ Ngôn chỉ là ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà ở trong cái lúc mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải nhiệt tâm, tinh cần, nỗ lực hết mình, tận nhân lực mới tri thiên mạng. Có nhiều người, người ta nghĩ rằng tại cái số của tôi nó như vậy, tại cái nghiệp của tôi nó như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy xét rằng chúng ta có cái sự nỗ lực tinh cần và tinh tấn và dũng mãnh hay chưa, và chúng ta mới trách trời cao. Bởi vì trong cái thời tuổi trẻ, chúng ta không có lo chí thú làm ăn, không có tạo dựng cái nghề nghiệp. Và đến cái thời trung niên, chúng ta cũng chểnh mảng, không có khéo để mà làm những cái kinh tế cho mình. Thì như vậy đó, đến cái thời mà lão niên đó, chúng ta ngồi đó mà than thân trách phận cũng không có là cái vấn đề mà để cho chúng ta phải ăn năn hối tiếc, là vì chúng ta đã không có cái sự nỗ lực ngay chính cái thời tuổi trẻ. Và cái thời trung niên cũng vậy, chúng ta không có nỗ lực thì cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có sanh xa chết già. Với cái ba thời mà quá khứ, hiện tại, vị lai đây, nói về cái duyên sinh đó, thì nó do nó có cái sự vô minh và có cái sự hành động thiện hay là bất. Ở trong cái hiện đại thì nó sẽ cho ra là cái thức, cái sự nhận thức của một cái chúng sanh, của một cái con người, và có được cái danh sắc liên hệ đến những cái vật chất, và có được cái sự xúc chạm mà có cái ái ở trong đó. Khi mà xúc chạm đến những cái cảnh tốt thì cái thọ thọ hỷ nó sanh khởi, và bị xúc chạm đến cái cảnh xấu thì thọ khổ nó sanh khởi. Và do có cái sự chấp giữ của thủ, và do có chấp thủ như vậy, nó mới có cái sự dẫn đi tái sanh. Và ở cái kiếp vị lai đó, thì do có sanh ra và phải bị cái định lực vô thường chi phối, thì phải bị già và bị chết trong cái toàn bộ cái cuộc sống sanh tử luân hồi đó. Thì Đức Phật Ngài đã thấy được cái lý duyên sinh ở trong ba thời là như vậy. Và trong ba luân là phiền não luân, là vô minh, ái và thủ cũng như thế. Và cái đời sống có cái sự hành động và có cái sự ước mong, có cái sự ước muốn để tái sanh nơi này, nơi nọ, nơi kia, đó là hành và hữu. Và cái quả luân là những cái điều kiện, những cái tác nhân nào mà chúng ta đã làm được, bây giờ nó cho ra một cái quả đó, thì nó sẽ cũng giống như là một người mà gieo một cái chủng tử, một cái người mà gieo một hạt giống, thì cái hạt giống đó nó tốt hay là nó xấu đó, thì phải tùy thuộc vào cái người đó gieo nhân gì. Người đó trồng cái cây xoài thì sẽ ra trái xoài, trồng cái cây me nó sẽ ra là cái trái me. Như vậy thì kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, chúng tôi trình bày ba cái thời ở đây là quá khứ, vị lai và hiện tại. Và chúng tôi xin được dứt lời ở nơi đây, và chúng con cũng xin thành tâm dâng cái phước pháp thí đến chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ và quý Phật tử, còn mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui và tiến tu trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính thỉnh đại đức Pháp Tính Quan Hỷ điều hợp cho chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng tôi xin được xuống mic.
Sa thủ kính truyền đến đại đức Quế Kiến đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Hương, đại đức Minh Hạnh, đại đức Quế Kiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của đại đức Huệ Kiến rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận do chị Tăng. Đầu tiên thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được, con tỉnh sư phụ hoàn hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Thường thường thì nghe nói tất cả các pháp hữu vi thì sanh rồi sẽ sanh rồi diệt. Vậy thì ở trong cái phần bài học ngày hôm nay đó, thượng tọa Nhật Đẳng có đặt một câu thảo luận đầu tiên, có hỏi rằng phải chăng tất cả pháp hữu vi đều chắc chắn sẽ xảy ra? Thì con xin thỉnh sư phụ đầu tiên quan hỷ thảo luận dùm câu số này. Con xin lặp lại câu hỏi, phải chăng tất cả pháp hữu vi đều chắc chắn sẽ xảy ra? Con kính thỉnh sư phụ.
Anh là một thầy à. Nếu chúng tôi đem lầm thì hình như để đức Pháp Tích nói rằng đã chân tất cả pháp hữu vi hay là vị lai, mà cho con hỏi là vị lai. Vì có pháp vị lai, khi mà hỏi những cái pháp hữu vi thì chắc chắn sẽ xảy ra, phải chăng? Câu đó trả lời khác, còn phải chăng tất cả pháp vị lai thì chắc chắn sẽ xảy ra thì lại là một điều khác nữa. đem cái chi mình chỉ hỏi lại đâu cho nó cho xác định rõ ràng vậy thôi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu trước khi trở lại câu hỏi thì chúng tôi cũng xin nghe thưa là hôm nay đó đại đức Tuệ Quyền lại đức Pháp Tân và chúng tôi và tất cả là tâm câu hỏi thì chúng tôi nếu mà làm lớn mà bao thầu hết thì sợ các vị sẽ nói là chưa ép. Cho nên bây giờ xin thỉnh Đức Pháp Tân hai câu, Đức Tự Nhiên hai câu. Chúng tôi hôm nay thì lấy sẽ giúp chúng tôi trả lời những câu của thí chí. Không biết là Đức Pháp Tân là Đức Tự Nhiên có mặt trước mắt nữa. Đức Pháp Tân câu 2, Tự Nhiên câu 3, chúng tôi bây giờ câu 1 rồi. Thì như vậy câu 4 câu 5 là Đức Tự Nhiên đi hả? Vậy là tốt quá. Các vị im lặng tức là các vị đã nhận lời đó. Chúng tôi xin tuyên bố lần thứ hai lần thứ ba nếu mà để đến Pháp Tân để chúng tôi tự nguyện mà đồng ý thì im lặng, không đồng ý thì nói ra. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin nếu như để Đức Pháp Tân đề nghị chúng tôi thêm câu nữa thì như vậy thì để Đức Pháp Tân sẽ trả lời hai câu, chúng tôi sẽ trả lời hai câu. Chúng ta sẽ tâm của chúng quý vị ở trong vì pháp Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà đề cập đến cái pháp gọi là Anattatthamma là các vị lai thì chỉ cho tâm sở sắc pháp sẽ sanh và vị lai là pháp vô vi, pháp vô vi là pháp sẽ sanh, nhưng mà sẽ sanh nhất định hay là bất định nhé, cái chuyện chắc chắn trong câu hỏi này nhé, cái chuyện chắc chắn có nghĩa là cái sự cố định. Ở đây chúng ta nên biết rằng là có một cái đầu đề thì ở đây Uttanatthamma tất cả pháp sanh tồn Uttanatthamma tức là tất cả pháp chúng sanh kết chư tăng rồi Uttanatthamma tức là tất cả pháp cho chúng sanh. Thế đây nhé, chúng ta nên lưu ý rằng là các sách đầu tiên thì nó sanh khởi trên mặt trời. Như khi mà nói đến pháp và chúng sanh, tức là cái pháp sẽ sanh, thì ở đây nó cố định chỉ là tâm quả thôi. Bởi vì tâm quả với ta đó, cái tá, tất cả các tâm quả của vị la sẽ sanh, mà sẽ sanh cố định, sẽ sanh chắc chắn. Còn lại những cái pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, vô ký tố, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký tố mà bị lai đó, thì nó bất định, không có chắc chắn được. Cho nên ở đây thì câu hỏi này chúng tôi chỉ xin trả lời ba phần thôi. Ở đây câu hỏi hỏi rằng tất cả các vị la thì chắc chắn sẽ xảy ra thật chăng, thì chúng ta nói rằng pháp vị la ở trong đó có pháp thiện, pháp bất thiện, pháp quả và tố. Thì chỉ có pháp quả là pháp quả vị la đó thì nó sẽ sanh có sự chắc chắn, bởi vì nó có nhân. Có nhân sẵn thì nó chỉ sanh ra quả. Còn cái pháp mà thiện hay bất thiện trong tương lai và có tốn thì nó sẽ sanh mà không chắc chắn. Chúng ta lấy ví dụ, cây mà chúng ta trồng, đã trồng xuống đất rồi, ví dụ như cây ổi, cây xoài hay cây mận và bất cứ cây gì khác mà chúng ta đã trồng xuống đất rồi, thì chắc chắn là cây đó trong tương lai nó sẽ trổ quả, nó sẽ sanh ra trái. Còn nếu như mà có những vườn, cái khu vườn mà người ta mới đậu, mới mua đất hoang, người ta chỉ có cái khu vườn này sẽ biến thành một cái vườn nhãn, vườn chôm chôm hay là cái vườn trồng cây dừa, họ chỉ mới có ý định vậy thôi, thì cái điều đó, những cái trái dừa, trái mận, trái xoài là không chắc chắn sẽ có, là bởi vì tâm của cái người chủ sẽ có thể thay đổi, họ có thể thay đổi là sẽ không cần đây mà chỉ mua đất để cất nhà, hoặc là mua đất để bỏ quan cho cỏ mọc, hay là đất đó họ có thể chưa trồng cây là họ đã bán lại cho chủ khác rồi. Cho nên trong trường hợp này đó là bất định. Cái pháp quả, tức là quả thiện hay quả bất thiện đó, khi mà tâm thiện hay tâm bất thiện đã tạo cái nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý rồi, thì bây giờ cái tâm quả thiện, quả gì thuộc của thiện, quả gì thuộc bất thiện, vị lai nó sẽ cũng giống như cây đã trồng rồi thì tất nhiên sẽ có cái. Còn trường hợp mà chúng ta nói là thí dụ bây giờ chúng ta hứa hẹn trong tương lai, đừng có nói tương lai xa, chúng ta nói tương lai thì gần thôi. Nội cái vấn đề là chúng ta ngồi đây chúng ta suy nghĩ ngày mai tôi sẽ khởi lên tâm thiện để bố thí, để trì giới, để hành thiền. Điều đó chưa chắc chắn là quý vị, cái tâm cầu tu của chúng ta chưa chắc chắn, chưa chắc chắn là ngày mai chúng ta sẽ khởi lên tâm thiện. Người tâm bất thiện như vậy nó cũng bởi vì các cái tâm động lực đó là thuộc về cái tâm chủ động, Còn cái tâm quả là cái trạng thái tâm tự động, tức là tâm nhân thì giờ muốn được có cái gì nó cũng chỗ sanh. Còn cái tâm động lực thì nó bất thiện hay là động lực tố là bất định, không thể giới hạn được. Bởi vậy cho nên nhé, khi mà tia tu mà chúng ta hẹn mốt hẹn mai, tia tu bây giờ chúng ta nói thôi để người già rồi đi vào chùa tu, hay người già phải xuất gia chẳng hạn, nó chưa chắc được cái gì. Cái hứa hẹn trong tương lai đó mà nó thuộc về thiện pháp á, cũng là bất định, mà thuộc về bất thiện pháp cũng là bất định. Chỉ có cái hành động thân tổ ý nào chúng ta đã làm rồi thì bây giờ là tâm quả sẽ tổ. Nếu không hiện báo nghiệp thì cũng sanh báo nghiệp, mà không sanh báo nghiệp thì cũng là hậu báo nghiệp, nó sẽ tổ quả. Đó là ý nghĩa là chúng ta cần phải dùng trí để chúng ta suy nghĩ vấn đề này. Nay chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu hỏi số 1, câu hỏi thời điểm số 1 là Đức Phật Thích Thượng Nhân như thế, Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ con kính tri ân đến sư phụ đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Bây giờ thì con kính sư phụ nghĩ mặt tí xíu, con hỏi đại đức Phật Tăng câu số 2, sau đó sẽ trả lời với sư phụ. Con kính lễ đến đại đức Phật Tăng, con biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu được thì thỉnh đại đức Phật Tăng quan hệ cho con biết được tín hiệu. Dạ, sa thủ con thấy bàn tay của đại đức rồi. Con thỉnh đại đức thảo luận câu số 2. Câu số 2 có hỏi khái niệm với thời gian có ý nghĩa gì theo Phật Pháp. Con xin thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Huyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huy Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, thì... chúng ta nói về hôm bài học hôm nay nói về ba thời quá khứ hiện tại và vị lai, thì thường là trong cái khái niệm mà chúng ta thường có cái suy nghĩ ở trong Phật pháp đó gọi là quá khứ Atita, tương lai là Anagata, rồi ở hiện tại ở tương lai là Anagata, Pachupanna là hiện tại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến quá khứ, hiện tại, vị lai đó là một khái niệm. Cái khái niệm mà ở ngoài người ngoài đời thì người ta cũng có cái suy nghĩ là chuyện gì đã qua gọi là vị giảng, dặn nè, chuyện gì chưa tới gọi là chuyện tương lai, ví dụ vậy. Thì cái khái niệm đó cũng là một trong những cái khái niệm mà thường là người ta thường có cái suy nghĩ đến những điều đó. Mặc dù là khái niệm thì cũng chỉ là khái niệm mà thôi. Cái khái niệm, bởi vì mình giả lập trong một cái khái niệm thời gian. Thì cái thời gian á, ví dụ như mình nói ở hiện tại, thì ở hiện tại mình đang suy nghĩ đến những điều đó, thì cái điều đó nó chưa xảy ra thì nó là tương lai. Nhưng mà nó đang xảy ra thì nó là pháp hiện tại, chứ nó không phải là pháp tương lai. Nó không phải là pháp tương lai. Và cái gì nó đã qua thì gọi là quá khứ. Cho nên là trong cái đó, điều mà chúng ta suy nghĩ ở đây đó, đó là một trong những cái suy nghĩ về cái khái niệm và nó trong những cái giả định mà thôi. Thời gian nó cũng vẫn trôi qua và nó cũng không dừng lại, thì cái khái niệm mà chúng ta quan niệm quá khứ, hiện tại và vị lai nó cũng chỉ là khái niệm. Và trong Phật pháp á, thì chúng ta có cái quan niệm về thời gian, cái ý niệm về thời gian, thì cái điều đó nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là không phải là chúng ta chấp vào cái thời gian đó, để rồi chúng ta bị kẹt ở trong cái chấp về thời gian. Thì ở trong Phật Pháp đó, chúng ta có nghe đến ba cái khía cạnh là vô thường, khổ, vô ngã. Và cái gì mà nó được thiết lập lên trên một cái mối quan hệ giữa pháp này và pháp kia đó, thì cái điều đó nó, chúng ta biết rằng thường là trong cái pháp hữu vi đó, là cái pháp mà được tạo tác á, là cái pháp mà nó được chịu cái sự tương tác ở trong cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì bây giờ khi mà mình nói rằng về mặt quá khứ đó, mặt quá khứ thì quá khứ thì có cái ý niệm về ở trong Phật Pháp mà mình ý niệm về quá khứ, về ý niệm về hiện tại, về ý niệm trong tương lai. Thì thật sự ra đó là trước tiên đó là chúng ta tin về ai ai ở trong Phật Pháp, chắc có lẽ là chúng ta cũng tin về nhân quả luân hồi hết á. Nếu như chúng ta không có tin về nhân quả luân hồi thì không có thể tin rằng có đời trước, có đời hiện tại này và có đời tương lai. Thì khi mà mình nói rằng mình hiện khởi ở trong kiếp này thì tất nhiên là mình phải có cái đời đời sống của quá khứ, và đời sống hiện tại này nó tạo cho cái nó là cái nhân để tạo ra cái quả của tương lai. Thì bậc cổ đức mình có nói một cái câu rằng bậc cổ đức mình có nói cái câu là muốn biết cái nhân đời trước á, thì nhìn cái quả ở hiện tại, quyết muốn biết cái quả ở tương lai như thế nào thì nhìn cái nhân hiện tại. Thì khi mà mình khái niệm về cái quá khứ, hiện tại và vị lai thì mình cũng có nghĩa là mình hiểu rằng cái nhân quả của nghiệp báo của đời sống quá khứ, nhân của đời sống quá khứ tạo ra cái đời sống hiện tại, và cái đời sống hiện tại đó là nhân để tạo nhân để tạo ra cái quả ở tương lai. Thì khi mà mình khái niệm về cái điều đó làm cho mình hiểu đúng về cái lực nhân quả, hiểu lúc về nhân quả và luân hồi có nghiệp báo như vậy. Thì do vậy đó thì mình có cái ý niệm về quá khứ, về thời gian quá khứ, tức là đời sống quá khứ, đời sống hiện tại và đời sống tương lai đó, thì mình tránh đi những cái, trước nhất mắt là mình nói là cái nhân quả đó, là mình tránh đi những cái nhân xấu, tức là cái nhân mà gieo ra cái nghiệp khổ, nghiệp ác như thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, hoặc là thân tâm của mình bị tà kiến ác, sân ác hoặc ham ác nó chi phối, thì mình tránh đi những cái nhân đó. Và do vậy đó thì mình tích cực tạo những cái nhân thiện. Nhân thiện ở đây là chúng ta tránh sát sanh, ngược lại là chúng ta khởi từ tâm với mọi sinh vật, rồi chúng ta tránh đi trộm cắp, để rồi chúng ta hãy tích cực bố thí cúng dường. Chúng ta tránh những cái nhân ác á, là để chúng ta thực hiện cái những cái nhân thiện. Nhân thiện thì có rất là nhiều. Như vậy là mình biết tránh những nhân ác mà mình tích cực tạo những nhân thiện là một trong những cái tính cách mà mình biết rằng mình biết cái hướng đến những cái điều tốt để mà mình được cái sự an lạc ở hiện tại, cũng như là an lạc trong tương lai, đặc biệt là mình sẽ được cái chủng thiện, cái nhân chủng thiện để mình đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi là chẳng hạn. Thì khi mà mình khái niệm về cái nhân quả mà mình có khái niệm về quá khứ, quan niệm về quá khứ, hiện tại, vị lai, quan niệm về kiếp trước và kiếp hiện tại này nó tương tác với kiếp tương lai á, thì mình mới có thể chấn chỉnh về cái mặt đó, về cái mặt mà mình điều chỉnh về hành vi của mình. Cái thứ hai là khi mà mình quan niệm về quá khứ, hiện tại và vị lai đó, thì bây giờ chúng ta biết rằng thân của chúng ta đó Nếu nói rằng ở tuổi trung niên thì mình biết là tuổi ấu niên á, là cái tuổi thuộc quá khứ, và hiện tại mà mình đang có là tuổi trung niên, nhưng mà tương lai á, mình là lão niên, mình là một người lớn tuổi, một người cao tuổi. Thì khi mà mình quan niệm như vậy đó, thì mình sẽ suy xét rằng đời sống của mình nó biến đổi vô thường, vô thường cũng như là thân và vô thường. Thì tâm cũng là mình quan niệm nó cũng vô thường. Ví dụ như Tha Tỳ Đàm thì mỗi một sát na tâm thì có ba cái tiểu sát na, đó là sinh, trụ và diệt. Thí dụ như vậy, thì cái gì mà nó mình có thể tạm gọi là cái gì mới hiện sinh lên, nó thuộc về quá khứ, và ở hiện tại nó đang có cái thời trụ, nó là hiện tại, nhưng mà nó biến diệt đi, gọi là vị lai. Thì ở đây khi mà mình quan niệm về cái tâm của mình nó có thể thay đổi đó, thì cái tâm của mình á, mình kịp thời điều chỉnh. Điều chỉnh là ở chỗ là đừng để cho tâm bị cuốn hút hay là bị chi phối bởi cái phiền não, bởi tham, bởi sân, bởi si. Thì như vậy là mình đã hiểu được là cái tâm của mình nó cũng vô thường, và do vậy thì mình phải điều chỉnh cái tâm của mình, đừng để cho cái pháp bất thiện nó lôi cuốn. Rồi thân của mình nó cũng là vô thường bởi nó chi phối bởi cái pháp hữu vi mà. Cho nên cái gì mà nó mới sinh ra, nó có thể là chúng ta có thể là chia ra ba cái thời kỳ ấu niên, thời kỳ trung niên và thời kỳ lão niên. Thì những cái thời kỳ đó nó diễn biến, chúng ta có thể tạm gọi đó là cái gọi là khái niệm về thời gian. Ví dụ như những ký ức gì mà chúng ta đã nhớ từ thở bé đến tuổi trưởng thành, thì những ký ức đó đã trôi qua rồi, nhưng mà nó thuộc về quá khứ. Thì bây giờ mình nhớ lại những điều đó. Rồi những gì mà nó đang suy nghĩ ở hiện tại, thì đó là những pháp hiện tại. Và ước vọng trong tương lai, ước vọng trong tương lai vạch ra ở trong những cái điều mà mình mơ ước, mình ước vọng, thì đó là pháp vị lai. Khi mặc dù là những cái điều đó nó có hay không, nhưng mà nó cũng là có thể là tạo ra cái pháp mà chúng ta có cái khái niệm về cái thời gian. Thì khi mà mình nói rằng ở hiện tại thân của mình nó cũng đang già đó, tâm của mình nó cũng đang già đó, nó đang thay đổi đó, nó thay đổi theo từng sát na. Và thân của mình nó cũng đang thay đổi theo từng sát na, cái sắc pháp của mình, cơ thể của mình nó cũng thay đổi theo từng sát na như vậy. Thì cái gì mà nó đang sanh lên nó có thể là sinh, mà cái gì nó đang biến diệt, thay đổi từng trạng thái này sang tới trạng thái khác, nó là dị hay là nó đang cái thời kỳ ở hiện tại, nhưng mà rồi nó sẽ đi ở cái thời diệt là tương lai. Thì cái điều đó khi chúng ta có khái niệm đó thì nó giúp cho mình có thể nhận định rằng các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi vô thường. Thì như vậy thì cái người đó có thể tích cực tạo những cái việc thiện khác nhau ở trong đời sống. Như vậy thì cái khái niệm của theo trong Phật giáo, theo chúng tôi nghĩ đó, cái khái niệm thời gian á, mặc dù nó là giả định, nhưng mà dù giả định hay không, thì cái khái niệm đó nó cũng tạo cho chúng ta nó tạo cho chúng ta một cái gì, nó tạo cho chúng ta một cái sự tinh tấn, nó tạo cho chúng ta nhìn nhận một cách đúng đắn về tất cả các pháp hữu vi. Nhìn đúng đắn ở chỗ là nó đều sinh diệt, nó đều thay đổi, nó đều biến đổi từ trạng thái này sang tới trạng thái khác ở trong mọi cái pháp hữu vi. Và do vậy đó, mình tích cực, mình tinh cần, mình siêng năng, cũng như là mình nỗ lực ở trong mọi lúc mọi nơi, thì như vậy thì nó mới có cái lợi ích. Mặc dù là chúng ta có tu hay là không tu, có hướng thiện hay là không hướng thiện, thì chúng ta sanh ra đời chúng ta cũng phải chết mà thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta sống ở đời mà chúng ta hiểu được cái giá trị của cái biến đổi, thay đổi về khái niệm về thời gian, dựa theo cái tính chất vô thường của Phật giáo, dựa theo cái tính chất khổ của Phật giáo, để rồi chúng ta tu tập, thì cái khái niệm đó nó tạo cho chúng ta cái động lực cho chúng ta tích cực thực hiện những điều thiện, và cố gắng bỏ đi những cái điều xấu, để rồi nó làm cho tâm của mình bị mê mờ, hay là tâm của mình cũng bị bị trói quẩn ở trong những cái phiền não. Do vậy đó thì cái khái niệm ở trong Phật pháp á, về thời gian đó, nó giúp cho mình ý thức được ở trong mọi cái sự diễn biến của thế gian, và do vậy mình phải có cái sự tích cực ở trong mọi cái thiện pháp. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà thứ hai mà đây Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic ạ. Kính thỉnh đại Đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại Đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo thì con xin được thỉnh đại Đức Đại Quyền. Con thỉnh đại Đức Đại Quyền, không biết đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con hay sao? Dạ, sa thú. Cái bây giờ thì ở trong tiếp theo phần thảo luận thì con xin thỉnh đại Đức Đại Quyền thảo luận câu số 3. Câu số 3 có hỏi rằng nếu hiện tại đã là vị lai và sẽ là quá khứ thì tại sao theo giáo lý duyên khởi thì có sự sai biệt về chi pháp khi phân theo bà thờ? Con xin kính thỉnh đại Đức Đại Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Thầy Di Đà, Nam mô Phật Thầy. Dạ, có nghe không? Dạ, cảm ơn quý vị. Con kính lễ đến Sư Thầy Siêu, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Tôn, Đại Đức Quy Tiến cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý Tôn Nữ, Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không, nghe ồn ào ạ? Dạ, hiện tại thì đang bình thường. Dạ, dạ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Quả thực thì đây là một điều mà câu hỏi này hết sức là đặc biệt. Thì nó đặc biệt rằng cũng muốn nói thêm là khi mà kính bạch sư phụ, nếu mà con trả lời xong mà sư phụ thấy cần thiết thì kính sư phụ Quang Hy bổ túc cho câu hỏi này, bởi vì câu hỏi này theo đứng từ cái nhìn của con thì nó rất là đặc biệt, mà dĩ nhiên rằng con trả lời nó mang tính tức là vẫn còn hạn hữu kia. Thì thứ nhất con thỉnh ý của sư phụ trước, nếu mà chúng ta nói hiện tại thì đã là vị lai hay là quá khứ, thì kính thưa quý vị, đây là một điểm mà chúng ta nhớ rằng trong bài kinh mà chúng ta nói rằng, hay là trong sự tu tập thiền quán á, để nắm bắt được cái một cái thế giới hiện tại thì nó rất là khó khăn chứ không phải là chuyện đơn giản. Bởi vì cái mà chúng ta biết, vì giả biết, khi chúng ta hít vào, biết mình hít vào thì hơi thở đã vào, khi thở ra mà biết thở ra thì nó đã thở ra, cho nên là quá khứ. Thì ở đây hay là cái thời gian, nếu tính cái thời gian theo như sát na, chẳng hạn như chúng ta nhớ là sinh trụ diệt, hoặc là sinh tiến diệt diệt, hoặc là sinh trụ diệt, thì ở đó chính là thời gian này, nó mang tính pháp, nó mang tính của giá trị duyên khởi. Quá khứ thì nó đã đi qua, mà tương lai nó chưa đến. Mà quá khứ thì nó đi qua, đã chắc là như vậy, nhưng hiện tại này thì nó là một vấn đề. Nhưng nếu như chúng ta cho rằng cái quá khứ hiện tại nó đã đi qua, quá khứ nó đi qua, thì tại sao cái lý duyên khởi thì nó lại là có cái sự sai biệt không? Đáo chiếu lý duyên khởi thì chúng ta nhớ nó định theo cái nghiệp quả. Ví dụ có những cái, ví dụ như giờ là nhân hiện tại quả vị lai, rồi nhân vị lai quả vị lai, đây là chính là tác nhân của hiện tại, vân vân. Thì như vậy thì một cái chiều quy trình vị hành giả tu tập, khi chúng ta chứng đắc sơ thiền, thì cái giá trị chứng đắc sơ thiền đó, vị ấy đạt được, thành tựu được những quả vị gì, hay hoặc là vị chứng đắc tu đà quần, hay vị chứng đắc tu đà hàm. Đây
Nam mô Bức Thái Giá, dạ chúng con hết nghe sư tự quyền và cũng không được có tín hiệu của Đại Đức Pháp Tính, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, hay Đại Đức tự quyền, và con không biết gì. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính, nếu Đại Đức ở trước máy, tại Đại Đức tự quyền đã rời rùm. Nam mô Bức Thái Giá. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức tự quyền, con vừa thấy Đại Đức trở vô. Dạ, Đại Đức đã ngừng nói 2 phút. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức.
Dạ, con không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe, có đã trở lại được rừng, với rừng chưa. Con thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan nghĩ cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ, sao thủ cũng thỉnh Đại Đức.
Dạ, quý vị đã nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Alo, dạ Nam Mô. Cái thời gian đó chúng ta nhớ ở trong cái vi diệu pháp cho rằng ở trong đó chúng ta nhớ là nó có cái thời gian chế định. Cho nên nói rằng cái thời gian chế định tụ diệt, xin lỗi, cái thời gian của sanh tụ diệt nó vốn là một thời gian, nó mà tính tức là để biến bước theo một cái quy trình khác hơn là cái thời gian của nghiệp quả. Nó thời gian nghiệp quả của duyên khởi thì nó rất là khác, do chúng ta quy ước. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhớ đọc ở trong kinh văn, chúng ta nhớ là ye cha buddha atita chứ ye cha buddha anagata bacchana chứ ye buddha. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Thì nếu như nói rằng cái thời gian như thế này thì chúng ta sắp xếp sao? Chư Phật ở trong quá khứ, chư Phật ở trong hiện tại và chư Phật ở trong tương lai. Kính thưa quý vị, chư Phật trong quá khứ là nó là cả số nhiều. Nhưng nếu mà chư Phật ở trong hiện tại là sao đây? Là chư Phật là cái gì của, nói đến Đức Phật chỉ có một Phật thôi. Đang nói về Đức Phật toàn giác mà. Thì là Phật chỉ có cái gì? Là Phật Thích Ca, người ta sẽ gọi là chư Phật. Nhưng ở đây là quả đất này. Nếu tính theo quả đất này, nếu kiếp trái đất này là 5 vị Phật, 5 vị Phật trong kiếp trái đất này. Còn nếu người ta quy ước khác, tức là cái gì? Chúng ta nhớ là, hay là nói như thế này, thì nó chúng ta nó dễ hiểu hơn. Đó, chúng ta thấy là chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, là chúng ta hiểu tức là chư Phật tương lai rất là nhiều. Nhưng chư Phật hiện tại là ai? Thì như chúng tôi đã nói là một kiếp trái đất. Cái thứ hai chúng ta thấy, thí dụ bây giờ nói Đức Phật đã viên tịch rồi, nhưng giáo pháp của Đức Phật Gotama chúng ta vẫn tính là hiện tại. Thì Đức Phật Ngài nhập diệt vốn Ngài đã mất rồi, nhưng chúng ta cũng vẫn là tính cái thời gian của hiện tại, tức là quá khứ mà nó chưa hoàn thành, hay là hiện tại hoàn thành, nên mà trong tiếng Anh nó kêu perfect. tức là hiện tại hoàn thành cái giá trị hiện tại này, nhưng nó còn móc nối, nó còn liên hệ nữa. Ví dụ người ta nói rằng cái kỷ nguyên trước, cái thế kỷ trước, để chúng ta biết là thế kỷ 20. Nhưng thế kỷ 21 này, quý vị biết bây giờ là bao nhiêu rồi? Dạ phải. Thì bởi con trình bày cái yếu con, thì sau đó con sẽ thỉnh sư phụ xác định rõ cái vị trí này. Thì chính là nó thế kỷ 20 này, cái thế kỷ 21 này, nó đã bước qua 2012, nhưng vẫn là của thế kỷ hiện tại. Nhưng những năm nó đã qua, người ta đâu có kể được. Thì có thể nói rằng là trên cái đứng trên cái nhìn đó, thì vậy thì đó chính con, những cái điều ví dụ của con là con mới đưa về một cái xác định về thời gian. Thì nếu như hiện tại mà nó sẽ là quá khứ, dư thế kỷ này nó là thế kỷ 21, nhưng chúng ta nói năm 2011, tức là đã qua, nhưng vẫn còn trong cái hiện tại của thế kỷ 21 này. Quý vị có nhìn nhận với chúng tôi như vậy không? Thì đây chính là hiện tại, nhưng điều mà nó đã là quá khứ, nhưng giáo lý duyên khởi thì nó cũng có cái, chẳng hạn như cái gì, thí dụ như là cái ái, nó là nhân của nó là nhân hiện tại mà nó cũng mới kết quả tương lai, hay là do chẳng hạn như là ái lục ái này nó sinh ra thọ này, và thọ này nó sẽ tương trợ đến, tức là có cái này nó mới có cái kia, và do cái kia nó làm quá khứ, và cái này nó mới tiếp dẫn cho hiện tại. Thì cái bậc sư phụ, đây là một cái câu hỏi nó hết sức là đặc biệt, như điều mừng, bởi vì hỏi chính con thì con trả lời như vậy. Bây giờ con kính thỉnh sư phụ, con nghĩ sư phụ phân biệt một cách rõ ràng hơn nữa. Dạ, con kính thỉnh sư phụ. Từ sư, dạ dạ, dạ sư phụ có mặt ở trước mắt, dạ mô Phật, dạ kính thỉnh sư phụ.
Nam mô Bụt Thầy. Xin hỗn thì có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Để chúng tôi tiếp theo câu trả lời của Đại Đức Từ Nghiêm, xin được nói thêm điều này. Và trong cái câu phần thứ ba, nó có hai vế cho câu thảo luận này. Nếu hiện tại đã là vị lai và sẽ là quá khứ, thì sao giới duyên khởi có sự sai biệt về chi tác khi phân theo ba thời? Ở đây quý vị, cái vấn đề mà hiện tại sẽ là vị lai và đã là quá khứ, đã là vị lai sẽ là quá khứ, đó là nói theo cái hiện tại giờ, nói theo cái thời ba thời trong kiếp sống này, thời sát na, ba thời về sát na. Ví dụ cái sắc na tâm đang sanh thì gọi là hiện tại, cái tâm tham đang sanh, cái sắc na tâm tham đang sanh gọi là hiện tại. Nhưng mà vừa lúc đó sắc na tâm tham này bị diệt mất đi, để đi duy cho cái sắc na tâm khác sanh khởi. Thì như vậy nên được gọi là cái sắc na tâm tham hồi nãy đó, bây giờ nó đã là quá khứ. Và rồi cái sắc na động lực tham nó sẽ sanh khởi tiếp tục. Thì như vậy gọi là vị lai. Ví dụ khi mà chúng ta đi ngay trên cái đường lộ, chạy xe trên đường lộ, xe nó chạy vượt qua cái gì mà chúng ta thấy ngang qua cái hàng cây, mà ngang qua xe của mình thì gọi là hiện tại. Nhưng mà vừa lúc đó cái hàng cây nó chạy ngang về phía sau thì gọi là quá khứ. Mà những cái cây mà chúng ta sẽ chạy tới thì gọi là vị lai. Cứ quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiện tại nó sẽ là quá khứ và nó sẽ là vị lai. Đó là chúng ta nói theo thời sát na, nói theo thời sát na. Còn theo giới duyên khởi thì phân ba thời là thời của kiếp sống. Kiếp sống quá khứ tức là đời trước, chúng ta gọi là quá khứ. Mà đời sống hiện tại này thì chúng ta gọi là hiện tại. Mà thời cái kiếp tương lai thì gọi là thời vị lai. Ở đây kiếp thì dẫn đến chuyển đổi đó. Thì có phân ra ba thời như thế này. Thì hiện tại kể từ thức, tức là kiếp tâm thức là tâm tục sinh đó, tâm tục sinh của kiếp sau này đó. Thức danh sắc lực nhập sức thọ án tử hữu, tức là nhóm bao nhiêu di pháp đó là của thời hiện tại cái kiếp sống này. Nhưng mà việc di chuyển thức danh sắc lực nhập đó chúng ta phân đối lại thì hiện tại hữu do cái gì làm duyên, và do thủ, thủ do ái làm duyên, ái do thọ làm duyên, thọ do sức làm duyên, sức do lục nhập làm duyên, lục nhập do danh sắc làm duyên, danh sắc do thức làm duyên. Thì bây giờ tới cái điểm đó là cái gì, là cái ranh giới của hiện tại rồi. Bây giờ hỏi về cái thức thực sinh ở kiếp này đó đâu mà có, thì chúng ta nói do hành, tức là phúc hành, phi phúc hành, bất phúc hành của quá khứ, của cái thời trước đó, của thời quá khứ là tạo nghiệp để mà phát tâm thức hiện tại cho tái sanh ở đây. Rồi thức là hành đó lấy gì làm duyên, là do vô minh. Như vậy hai khi hành và vô minh đó, vô minh và hành đó, nó thuộc về cái thời quá khứ, Atita, Atha. Còn nói về vị lai thì ở đây khi mà chúng ta do ái như thủ, thủ như thủ, nghiệp thân nghiệp thủ, khổ nghiệp thủ, ý nghiệp thủ, do thân nghiệp thủ, khổ nghiệp thủ, ý nghiệp thủ đó, nó sẽ tạo ra sự tái sanh ở tương lai, trả tiếp, trả tiếp. Do có sự tái sanh ở tương lai cho nên nó tiếp tục có sự già chết sầu bị khô não. Thì như vậy phân theo duy khởi thì già, thì sanh già chết sầu bị khổ não, cái đó nó thuộc vị lai. Thành thử ra ở đây đó, nếu mà chúng ta phân ba thời đó, thì chúng ta ba thời của duy khởi là chúng ta phân theo thời của kiếp sống, kiếp sống quá khứ, kiếp sống hiện tại và kiếp sống tương lai. Đó là cái sự luân hồi. Cho nên trong cái câu hỏi này là hỏi tại sao, thì chúng ta sẽ trả lời rằng cái vấn đề mà hiện tại sẽ là vị lai và đã là quá khứ đó, đó là nói theo thời sát na. Thời sát na gọi là thay cả tha. Còn khi nói theo duyên khởi, phân theo ba thời vô minh hành thuộc quá khứ, thức duyên sắc lực nhập sức thọ ái sở hữu thuộc thời hiện tại, sanh lão tử và chết sự nguyên tử não thời là thời tương lai. Đó là phân ba thời kiếp sống gọi là cha kẻ tha. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta đánh giá về cái vế đầu là thời a tha nối theo cách nào và thời của duyên khởi và tích chất sự bậc bà đá nối theo cách nào, thì chúng ta sẽ rõ ràng cái này nó không có cái sự mâu thuẫn với nhau, nó không có cái sự sai khác. Chỉ tại vì khi mà chúng ta chưa có học rõ ràng ở trong diệu pháp, không có phân định được cái gì gọi là thời, nói theo thời kiếp sống, nói theo thời hiện tại, cho nên là chúng ta gặp cái câu đó, cái câu này, cái câu hỏi này chúng ta hơi lúng túng một chút, chỉ có vậy thôi. Cho nên chúng tôi tiếp theo để trả lời cái câu hỏi của bốn, cái câu hỏi thứ ba, câu hỏi thứ ba. Do đại đức Từ Bi trả lời thì chúng tôi xin bổ túc một chút. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì lẽ ra chúng ta có năm câu hỏi, nhưng mà chúng ta đã trả lời ba câu rưỡi, bởi vì chúng tôi câu một đại đức Pháp Tân, câu hai đại đức Từ Bi. đổ cái thân thân ta, tức là ba rưỡi như vậy, được ba rưỡi thì chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên còn 5 phút nữa chúng ta sẽ để cái phần bản tin hay là chúng ta đúc kết, vì còn hai câu lại chúng ta bỏ. Bây giờ xin thỉnh để Đức Phật tính trở lại điều hợp năm mươi của thầy vậy.
Dạ, xa thủ, xa thủ, con kính tri ân đến sư phụ Kỳ Siêu rất nhiều. Một lần nữa thay mặt đại chúng xin tri ân đến sư phụ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ kết thúc phần thảo luận. Tiếp theo là phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin này do Như Hoàng Dịch nói về Lâm Tỳ Ni cần được phát triển như một khu vực Phật giáo. Bản tin này sẽ được Sức Lan Gia Nguyệt sẽ trình bày. Không biết Sức Lan Gia Nguyệt có mặt ở trước máy chưa? Nếu có rồi thì xin mời Sức Lan Gia Nguyệt hãy cho chúng tôi biết được một tín hiệu. Dạ, vậy thì xin kính mời Sức An Cha Điện Thuyết.
Nam mô Bố Thầy Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được thay cho xin Lăng Già Nguyệt để đọc bản tin. Bản tin Phật giáo do Như Quang dịch. Lâm Tỳ Ni cần được phát triển như một khu vực Phật giáo. Budwan, Nepal, ngày 20 tháng 9 năm 2012. Công ty Hợp tác Quốc tế Đại Hàn KOICA đã nhấn mạnh đến việc phát triển khu vực Lâm Tỳ Ni như thành phố Vatican của Phật tử bằng cách đưa ra một dự án tổng hợp. Một đại biểu của KOICA đang viếng thăm Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Gautama ra đời, đã đề nghị đưa cả toàn khu vực Lâm Tỳ Ni và các địa danh chung quanh vào trong dự án phát triển này. Toán trưởng của KOICA, giáo sư Park Yong-hum đã thuyết trình và thảo luận về dự án, nói rằng Lâm Tỳ Ni có thể triển khai như Mecca và Medina của Hồi giáo, thành phố Vatican của Công giáo. Cuộc thảo luận được tổ chức bởi Bộ Thương mại Siddhartha. Ông nói rằng Lâm Tỳ Ni có thể phát triển như một thành phố bình an thế giới, và nó có thể là trung tâm tín ngưỡng cho nhân dân thuộc mọi tín ngưỡng. Giáo sư Quát, người đã trải qua hơn 10 năm nghiên cứu về Lâm Tỳ Ni, nói rằng phát triển Lâm Tỳ Ni có nghĩa là phát triển toàn bộ Lâm Tỳ Ni trong khu vực chung quanh Lâm Tỳ Ni. Ông nhấn mạnh phát triển toàn bộ Lâm Tỳ Ni gồm cả các khu vực liên quan đến đời sống của Đức Phật, thí dụ như Tilorakot, Dedatha và Ramkram. Chương trình phát triển này cũng nên bao gồm các chương trình cải thiện đời sống của người dân tại địa phương. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp tính trở lại. Nam mô Bố Thầy Giá.
Nha, xa thủ, kính tri ân đến Sư An Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng đã nghe. Kính thưa quý vị, bản tin đó cũng kết thúc buổi học của rừng Đất Bạch Bắc của Ca Thầm Mát. Ngày mai đó thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vân tập hộ rung lớp Phật Pháp Buddha Thầm Mát để được nghe bài thuyết giảng của Đại Đức Pháp Tân nói về hữu thần kiến, hữu thần tập biên, hữu thần diệt biên. Một lần nữa, chúng con xin được đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc dưới ảnh hào quang của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và đóng lưng. Xin kính mời sự nhiệt quân.
xa thượng xa cho lành thai. Con nhật hình xin thay mặt đại chúng tâm râm chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp Xuống Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. thân đạo trong biến thành, biến đến tâm thanh tịnh, tự phạm với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, thân đạo trong biến thành.
Sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đóng cân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bút Thá.